Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Bạn thân mến, với cách dạy học lý thuyết không xa rời thực tế, thầy giáo Nguyễn Tất Thành luôn tạo điều kiện để các học trò của mình có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống của những người dân lao động. Chính vì thế, những buổi học dã ngoại đến với các làng chài ven biển Phan Thiết mà thầy Thành tổ chức luôn khiến các trò hứng thú. Bản thân thầy cũng tới tắm, thay quần áo và cho các em nhỏ ăn cơm. Sự khéo léo của thầy giáo Thành khiến bà con các làng chài vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Càng tiếp xúc và gặp gỡ những người dân trên các nẻo đường mà thầy giáo Thành đi qua, thầy càng thấy đất nước mình giàu đẹp nhưng lại có nhiều số phận cực khổ và tủi nhục quá. Đặc biệt là khi thầy gặp lại Tư Lê, người phu thuyền vốn là một người bạn cùng bị giặc Pháp khủng bố ở Huế. Cuộc trò chuyện tri âm tri kỷ đã khiến hai người bạn xích lại gần nhau hơn. Và thầy giáo Thành cho Tư Lê biết ý định ra đi tìm đường cứu nước của mình. Ý định này cũng trùng hợp với những điều tâm đắc trong lòng Tư Lê. Sau cuộc gặp gỡ với Tư Lê, thầy Nguyễn Tất Thành viết một lá thư đầy xúc động gửi lại ông Hồ Tá Bang và các em học sinh của mình rồi lặng lẽ rời trường dục thanh ra đi. Sự ra đi của thầy Thành đã để lại nhiều nuối tiếc trong lòng các trò và những người cùng làm trong trường dục thanh. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe.
Anh Ba nói giọng bâng khuâng: loại tàu cá mập này tuồn vào bụng nó vô số là người là của, anh Tư nhỉ? Tư Lê chỉ tay khắp cảng: anh Ba coi này, mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuồn vô cái bao tử loài cá mập đó. Anh Ba nhíu cặp lông mày, trước mắt anh hình ảnh những người thợ già thợ trẻ, phụ nữ trẻ em đông như kiến cỏ, quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen, và trên lưng họ những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão quấn chiếc khăn rằn, bộ râu xém nắng dài xuống ngực, cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hươm. Mắt ông như muốn lồi ra mỗi lần ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bì căng như bụng bò chửa. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 tuổi đẩy sau xe ông lão, vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị kênh nghiêng, một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất, đứt dây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la to: bể bao rồi ba ơi! Hai cha con ông lão hót vội gạo vào bao. Anh Ba và Tư Lê cũng chạy đến giúp một tay. Người thiếu phụ má ửng đỏ, mắt e thẹn, không dám nhìn thẳng hai người lạ đang giúp đỡ cha con mình. Ông lão vừa chầm bàn tay hót gạo vừa nói: ơn hai thầy quá, thầy hai coi nè. Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu: mẹ cha nó chứ, gạo xứ mình, chúng nó hốt về nước chúng nó tất. Một gã cao lớn cầm gậy song uốn cong cổ hạc, mặt hầm hầm sấn đến nói giọng bắc: đồ chó đẻ, chúng mày làm ăn thế này ông sẽ cúp lương, đừng có kêu oan nhé. Người thiếu phụ vội phân trần: lỡ ra chứ ai muốn vậy mà thầy hai la lối dữ vậy. Tên cai giơ gậy dọa: lỡ lỡ cái tổ cha chúng mày ấy. Người thiếu phụ lùi lùi, lưng tựa vào xe, đầu đụng phải đống bao, búi tóc bị sổ xuống, dải khăn ràn rơi lòa xòa quanh vai. Ông lão mím chặt môi, tay nắm, nhìn chằm chằm vào mặt tên cai. Anh Ba Tư Lê cũng phẫn uất đứng sát bên ông lão. Tên cai hạ tay roi xuống, vẻ gờm mặt ông lão. Ông giơ hai cánh tay lực lưỡng ra trước mặt, bắp thịt cuộn lên như sóng lượn, gằn từng tiếng. Tội qua, có phải chết thì cũng hết nhục, hết cái kiếp làm thân con bò. Các người ức hiếp quá lắm rồi, con run xéo lắm phải quằn chớ. Tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh Ba Tư Lê, vẻ tẽn mặt. Có một tốp thợ khuân vác đang tới, hắn sợ, rồi im lặng bỏ đi. Anh Ba Tư Lê giúp cha con ông già cột kín bao gạo chất lên xe rồi mới đi. Hai cha con ông lão vừa nói, đa tạ hai thầy, vừa nhìn anh Ba với vẻ ngờ ngợ, vì một thanh niên tuấn tú quần áo sang trọng mà lại lạc bước vào bến cảng này. Anh Ba đi bên cạnh Tư Lê nói, anh Tư thấy chưa, phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế mới chùn tay ăn hiếp, anh Tư à. Cả đến bọn chủ Tây cũng nể mặt anh em phu cảng nhà rồng này, chứ không dám hống hách như ở những nơi khác đâu, anh Ba. Ra khỏi bến cảng, đi trên đoạn đường hành lang hình cánh cung, anh Ba băn khoăn hỏi. Sao không gọi là cảng Sài Gòn, mà lại đặt tên là bến nhà rồng, hả anh Tư? Tư Lê vỗ vai anh Ba, chỉ lên nóc ngôi nhà lợp ngói vảy rồng. Trên nóc nhà có hai con rồng trầu mặt trời đắp bằng xi măng, Tư Lê giải thích. Đi trên bộ hoặc là đi đường thủy, lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà trên nóc có hình hai con rồng đó. Do vậy, có tên là bến nhà rồng, anh Ba. Anh Ba mỉm cười nhìn về nhà rồng. Một đôi cô gái từ trên ngọn cây dừa vừa chớp cánh lao xuống, đậu lên đầu rồng giữa nóc nhà ám màu thời gian. Qua những bãi rác sình lầy, con đường vào xóm càng vào sâu càng quanh co gấp khúc, có nhiều nhánh rẽ hai bên như cái xương cá. Ở đầu một ngã tư có mấy hàng xén hàng quà, đằng sau các cửa tiệm nho nhỏ ấy là những túp lều gối nhau như bát úp. Anh Ba hơi ngỡ ngàng với cái thế giới hang chuột này. Anh Tư Lê vui vẻ nói, cây mận kia rồi. Nhà chú Út có cây mận bự làm cột tiêu cho cánh thợ đi về, không thể lạc được. Anh Ba nghiêng nghiêng nhìn vào ngôi nhà nép dưới bóng cây roi. Anh lần nhớ lại lời giới thiệu của Tư Lê về cuộc sống gà trống nuôi con của cha con ông già Đờn. Chẳng mấy ai rõ tên ông già là gì, mà chỉ quen gọi bằng tên người con gái Út là Huệ. Nghe nói, ông là một người giàu có ở miền châu thổ sông Tiền vì thua kiện, bị phá sản. Vợ chết, hai người con trai cũng bị chết bệnh liên tiếp trong mấy năm. Ông buồn phiền bỏ quê nhà, đưa con gái Út lên sinh sống ở bến nhà rồng. Vì ông đàn hay, anh em thợ gọi luôn là ông già Đờn. Ông làm phu khuân vác, cô Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng, cô Út Huệ cũng ra cảng nhận việc làm công nhật với cha. Anh Ba theo Tư Lê bước qua rãnh, rẽ vào các ngõ hun hút như ống áo. Anh đứng khựng lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra, réo rắt. Tư Lê nói khẽ, ông già Đờn đang đờn đó, anh Ba. Lúc ông già Đờn là lúc ruột gan ổng bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi. Gặp lúc đó đừng chào hỏi chi, vì ổng đang nhập thần vô cây đờn đó. Tôi đã thưa chuyện anh với ổng và Út Huệ rồi. Hai người bước vào nhà. Ông già Đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ đảo nhìn và gật đầu đáp lễ anh Ba. Dưới nền nhà trải chiếc chiếu mộc, mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau, lưng trần đen như da chum. Họ đang ngậm trên môi điếu thuốc tổ sâu. Thấy Tư Lê đưa khách về, mặc dầu đã được báo trước, họ vẫn nhìn anh Ba với con mắt lạ lùng. Hai anh thợ ngồi dậy, tựa lưng vào vách, mắt vẫn nhìn anh Ba. Họ ngạc nhiên về một anh da tóc mặt mày chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặc trơn, mà lại lạc loài vào cái xóm thợ này. Nhưng có đôi mắt sáng, nhìn hiền và ấm áp làm cho họ cảm thấy dễ mến và dễ gần. Út Huệ đang thổi cơm dưới bếp lấp ló nhìn lên nhà. Tư Lê đến cửa bếp nói nhỏ, cô Út cho anh Ba và tôi ăn cơm nghe. Thầy Ba, Út Huệ thì thầm, thầy Ba học thức kiểng trai quá trời mà vô đây chịu nổi sao anh Tư? Vậy mới là một người hiếm thấy chứ, cô Út. Anh Ba vừa bắt chuyện với ba anh thợ vừa lắng vào trái tim mình tiếng đàn và lời ca của ông già đàn. Kéo neo tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa, thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Ông già buông lời ca tay đàn, ngồi thừ và nhìn đau đáu ra ngõ hẻm. Ông treo cây đàn lên và ngồi xuống bên anh Ba. Ông đặt bàn tay rám nắng vào vai anh Ba, nói tiếng chắc nịch. Ủa, thầy Ba Nghệ đã về thấu đây ta? Dạ, cháu về với anh Tư từ ban nãy mà chú, vì chú đang say đờn, anh Ba nói. Anh Ba muốn thưa chuyện với chú, Tư Lê nói, nhưng chú còn dở tay đờn, ảnh chưa dám trò chuyện. À, phải rồi. Thầy Ba là người tai mắt nên biết trọng thú vui của người khác. Bấy nhiêu đó đủ để qua đây tôn kính rồi. Dạ thưa chú, anh Ba nói. Cháu đã được anh Tư Lê cho biết về tấm lòng chú và cô Út cũng như tình của anh chị em xóm thợ này. Do đó cháu tìm đường từ ngoài miền Trung vô đây. Ông già đỡ lời ngay. Khỏi đi, khỏi dài dòng nghe thầy Ba. Thầy Ba đã từng là ơn nhân của Tư Lê, thì thầy Ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác. Thầy Ba rõ là hạng người Lục Vân Tiên rồi đó. Ông già đờn ca luôn một đoạn thơ Lục Vân Tiên. Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy nhắm làng sông vô, kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Dứt khúc ca, ông già đờn ôm choàng anh Ba vào vòng tay, mắt ông ánh lên niềm xúc động. Khỏi phải bày tỏ chi mà bấy nhiêu câu Lục Vân Tiên đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy Ba rồi đó. Thầy Ba về đây với tụi tôi, chật nhà, rộng bụng mà. Chú Út ơi, anh Ba xúc động, chú đừng gọi cháu là thầy nữa. Chú hãy coi cháu như anh Tư, như các anh ở trong nhà chú đây. Rồi, rồi, được rồi. Đã nghĩ về nhau như vậy thì già này gọi thầy Ba là anh Ba. Gọi là anh Ba Nghệ đều một nghĩa trọng cả mà. Út à, ông già gọi con gái. Từ dưới bếp Út Huệ thưa dịu dàng. Dạ, ba gọi con có việc chi thưa ba? Sao con làm cơm lâu vậy? Dạ xong rồi thưa ba. Nhưng con đợi ba đờn hết bài đã mà. Trời đất, con nhỏ này hồng sáng ý chi. Bữa nay có anh Ba về, cần ăn sớm để anh nghỉ ngơi chút rồi còn đi coi phong cảnh Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ào của anh em thợ. Anh Ba đội cái mũ nan to vành, đi đôi dép bằng lốp xe kéo của ông già đờn. Út Huệ ở trong bếp ngó ra mỉm cười, vì vóc dáng người học trò của anh Ba chẳng ăn nhập với cái thứ dép mũ cu li của ba mình. Ông già và đám thợ trẻ thì khoái trá cười, coi bộ ngon he. Anh Ba cười hơi ngượng ngập. Ở Sài Gòn có nhiều xưởng may không hả anh Tư? Sài Gòn là đất Nam Kỳ trực trị, coi như một tỉnh của nước Pháp rồi, cho nên được tự do nhiều thứ lắm. Vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy, nhưng đều là của người Tây, chứ của người Việt mình thì chưa có. Là những xưởng chi đó anh Tư? Tôi hỏng dành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh miệt sông này thôi, nên biết có xưởng Ba Son, xưởng Xi Măng, xưởng Pha Xi, xưởng Xít. Các xưởng đó chế tạo những máy móc gì vậy, anh Tư có biết không à? Tất cả các xưởng chỉ làm cái việc sửa chữa thôi, chứ đâu chế tạo ra nổi máy móc. Như Ba Son thì sửa chữa tàu nhà binh, xưởng Xi Măng bên kia sông sửa chữa các loại tàu bự hơn vượt đại dương, còn xưởng pha xi sửa chữa các tàu loại nhỏ, riêng cái xưởng xít thì chuyên sửa xe hơi thôi. Chúng mình xin vào làm thợ ở xưởng Ba Son có khó lắm không anh Tư? Đâu có được anh Ba, muốn vô đó phải là lính thợ hoặc đã học ở trường bá nghệ được kén chọn làm lính thủy, chứ đâu có dễ. Anh Ba nhìn vào quân cảng lắc đầu. Hai người thủng thỉnh đi qua các phố trung tâm Sài Gòn. Tư Lê nói nhỏ, vô tiệm giải khát ăn kem cho mát rồi hẵng đi, anh Ba. Anh Ba hơi ngỡ ngàng hỏi, kem là món ăn có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm hả anh Tư? Một thứ giải khát bình dân nhất đó, anh Ba. Chỉ cần một cắc thì hai anh em mình ăn đến phát rét lên. Anh Ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà rẻ vậy, lại ăn nhiều thì phát rét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh Ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng, xen lẫn vô số người lao động, mình trần quần đùi chân đất, khăn rằn vắt vai, ngồi cò đậu trên mặt ghế ăn những cốc kem, que kem hơi bốc trắng xóa. Anh đinh ninh món ăn còn bốc hơi này hẳn là nóng sốt đây. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, anh Ba hơi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà nói nhỏ. Cái máy gió quay tít quá, anh Tư nhỉ? Tư Lê cười. Quạt máy đó, anh Ba, còn gọi là quạt trần nữa nghe. Ờ, phải rồi. Tôi đọc sách Pháp thấy tả về những cái quạt trần, quạt bàn, nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó đây. Anh lại ngước nhìn lên quạt trần nói. Thế này thì văn minh hơn hẳn các thứ quạt hầu ở chốn cung đình và ở các nhà quan rồi. Cô hầu bàn bưng khay kem cốc đến. Anh Ba cũng cảm thấy lạ mắt về bộ áo choàng trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bàn. Anh đưa mắt nhìn cách ăn của Tư Lê. Anh cầm thìa con xúc một miếng, hơi kem bốc lên thơm phức. Anh thụt lưỡi đặt thìa kem xuống, mắt chớp lia lịa. Chà! Lạnh cống cả miệng rồi, anh Tư ơi! Tư Lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một chút đầu thôi. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì còn cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát thấu khắp người mà, anh Ba. Anh Ba ăn rón rén, anh gật gật đầu nói, à, thì ra đây là crème, một món ăn rất thông thường của người Pháp, mà tôi đã gặp trong sách rồi. Thưởng thức xong món kem, ra khỏi cửa hàng giải khát, anh Ba nói với Tư Lê, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, anh Tư ạ. Học và đọc sách mà không được nhìn tận mắt, bắt tận tay, thì chỉ mới là biết có một nửa thôi. Cho nên, một số ông quan đại thần đi sang Pháp về nói, có thứ đèn trúc ngược xuống mà dầu không đổ ra, người ngồi trên xe hai bánh đạp, lái đi bon bon mà không ngã. Vua tự Đức cho là đi xa về nói láo, khép tội khi quân, cũng là điều không đáng trách, phải không anh Tư? Đời là cái bể mà, Tư Lê đáp. Ai biết hết được mọi việc trên đời đâu, anh Ba. Hai người lại lặng im đi và quan sát. Bàn chân chưa quen cọ sát với thứ dép lốp xe cao su, anh Ba thỉnh thoảng phải cúi xuống sửa lại dép. Tư Lê đưa anh Ba đến xem những công trình của người Pháp xây dựng. Anh Ba trầm ngâm nhìn tòa nhà thờ Đức Bà và đi qua đi lại khá lâu quanh khu tòa án đồ sộ. Anh Ba và Tư Lê rảo bước đến dinh thống đốc qua tòa đô chính. Anh hỏi Tư Lê. Anh Tư Lê, ở Sài Gòn đã lâu, thường đi qua những tòa nhà đồ sộ này. Có khi nào anh để bụng coi việc người Pháp họ xây dựng lên những thứ đó với mục đích chi không? Tư Lê hơi bối rối. Anh ngước nhìn tòa nhà cao như tìm kiếm cái điều anh Ba hỏi nằm đâu trên đó. Anh nói như than vãn. Trời đất quỷ thần ơi! Anh Ba hỏi thằng em này cái điều tối hệ trọng ấy thì chết chứ trả lời sao được. Tư Lê trùng giọng. Hồi tôi mới vô Sài Gòn cũng đi xem kiểng phố với chú Út và thằng Sáu Đen. Sáu Đen là cái thằng cha chửi thề giữa bữa ăn, đã bị chú Út giày hắn một chập hồi mai đó mà anh. À, mình nhớ rồi, anh Ba nói. Anh biết không? Tư Lê tiếp. Lần đầu tiên Sáu Đen trông thấy tòa thống đốc, ngợp mắt đã thốt lên: "Cha trời đất, người Tây họ cất nhà nguy nga vậy, Sài Gòn mình đẹp tuyệt trần rồi đó." Chú Út ục luôn một quả đấm vào vai Sáu Đen và mắng liền: "Mày nói cái gì mà ngu quá vậy Sáu? Họ cất nhà, xây dinh thự là để họ ở mà cai trị, mà đè đầu cưỡi cổ dân mình, chớ đâu phải để làm đẹp cho thành phố này chứ." Anh Ba nắm chặt tay Tư Lê: "Anh Tư à, anh nói bấy nhiêu mà cũng chỉ bấy nhiêu là đủ. Nói như cụ Nguyễn Du, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. Chúng ta xem từng ấy công trình mở đầu của người Pháp tại Sài Gòn thì thấy, năm 1877, họ xây dựng nhà thờ Đức Bà. Năm 1881, họ xây dựng tòa án. Năm 1885, họ xây dựng dinh thống đốc. Năm 1900, họ xây dựng tòa đô chính. Rõ ràng là người Pháp đến xứ mình, việc xây dựng đầu tiên không phải là những công trình phúc lợi cho dân, mà là nhà thờ, nơi gom phần linh hồn. Thứ đến là xây tòa án để trừng phạt thể xác dân mình, và xây nơi đầu não của bộ máy cai trị." "À, ra vậy," Tư Lê đắc ý, "anh Ba chữ nhiều có khác." Với con mắt còn bỡ ngỡ, anh chỉ nhìn qua một lượt các công trình mà đọc thấu tận mưu đồ của chính phủ đối với cái xứ Nam Kỳ trực trị này. Thực tình biết bao người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ, tòa án, nhưng mà dễ mấy ai nhìn nhận ra được cái bề trong của nó như vậy, anh Ba. Trời về chiều, đường phố càng đông đúc. Các tiệm ăn hội đủ những hạng người. Anh Ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Sài Gòn. Người Hoa nhiều nhan nhản, tiệm ăn, tiệm giải khát, hiệu thuốc bắc, hàng tấm, hàng xén, hàng vàng bạc, nhà thầu, khách sạn, nhà trọ và cả những thứ hàng rong đủ các tiếng giao nghe chẳng hiểu nổi. Anh Tư Lê cứ phải làm cái công việc thông ngôn lại cho anh Ba trên dọc lối đi. Trên đường về qua đồn Tây mà người Sài Gòn gọi là Bót Katina, anh Ba và Tư Lê bàng hoàng nhìn thấy những tên cảnh sát Tây, cảnh sát ta lôi về đồn hai người bị trói cánh khuỷu, máu mê bê bết từ đầu xuống chân, không còn đi nổi nữa. Anh Ba nghe những người qua đường hỏi nhau: "Hai người đó có tội gì mà họ hành hạ ghê gớm vậy?" "Về cái tội ăn cắp bị bắt ở chợ Bến Thành đó." "Không biết có thiệt là ăn cắp không, chỉ nghe hô lên kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó, rồi mã tà ập tới lập công vậy thôi." Không dám nhìn hai nạn nhân, anh Ba kéo tay Tư Lê quay về xóm thợ. Anh nói nhỏ với Tư Lê giọng nghẹn ngào: "Kẻ ăn cướp cả giang sơn mình, cướp cả nòi giống mình thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi cả." Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh Ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn, nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh Đinh Ninh, cha của mình, đã rời huyện Đường Bình Khê vào Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết. Một ngày chủ nhật, anh tìm đến nhà Diệp Văn Kỳ, người bạn chí thân từ buổi tóc trái đào ở Huế. Diệp Văn Kỳ bàng hoàng khi gặp lại Nguyễn Tất Thành và thốt lên: "Ồ, ai như anh Thành? Anh Nguyễn Tất Thành hả?" "Thành đây, Kỳ đã không nhận được ra mình sao?" "Trời đất!" Diệp Văn Kỳ dài giọng: "Nếu Hồng có hai con mắt sáng như sao thì đã lầm anh là một cha cu ly rồi đó. Chớ ai đầy đọa anh mà giữ vậy. Mình tự nguyện đến với cuộc sống này mà. Thật không hiểu nổi đó. Thầy, một bậc đại khoa bỏ quan trường, làm ông lang, đi lang thang ở các hiệu thuốc bắc. Còn anh, một cậu ấm con quan, một học trò của Thiên Đường Trường Học Huế, một thầy giáo của trường Dục Thanh, lại tự nguyện làm cu ly để rồi đi đến đâu? Đi đến chân trời mơ ước mà." Anh Ba vừa cười vừa nói. Diệp Văn Kỳ cũng bật cười theo, nhưng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. "Cái chân trời mơ ước của anh để rồi là một đức chúa hay đức Phật của thời đại mới hay sao mà anh phải đổi giá tu luyện đắt dữ vậy à?" làm người trung chính ở giữa cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì, huống chi mơ là một thứ siêu nhân nào đó là vô nghĩa anh ạ. Qua cái phút bất ngờ đó, Diệp Văn Kỳ bình tâm lại. Anh Tất Thành này, với tình bạn thiêng liêng, Kỳ hỏi thiệt nghe, thâm tâm anh đã dứt việc học, quyết đi làm nghề, thì tôi sẽ lo liệu được nơi làm đáng để anh đua tài, chứ không thể chịu cái bề anh đi làm cu li vậy được. Nhất là thầy, thầy mà biết anh tự đày đọa mình kiểu này, lòng thầy buồn phiền biết chừng nào. Không sao đâu, anh Kỳ à, cha tôi đã từng dạy anh em tôi, ở đời nghề nào cũng tốt, không có nghề xấu, mà chỉ có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân. Người nhặt phân bón ruộng, người đốt than trên ngàn kiếm sống đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, được thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút, anh ạ. Được rồi, ở đây dùng cơm trưa xong, tôi đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thì thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch cho toa. Dạ, tôi vừa ăn cơm xong, hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy trần một bữa với nhau mà. Kỳ phủi phủi bụi trên vai áo cho anh ba, giọng trìu mến. Vậy hiện thời anh ở đâu, anh Thành? Tôi ở xóm Thợ, gần bến nhà rồng đó. À mà, vô đây, tôi không còn gọi tên là Thành nữa đâu, gọi là ba, nghe thuận hơn. Phải rồi, người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là gọi tên lót ổ, anh ba. Rồi Kỳ như chợt nhớ ra, à này, anh là con thứ ba của thầy, thì phải gọi là Tư chứ. Tôi nhận kết nghĩa anh em với một anh thợ ở bến nhà rồng. Anh tên là Tư, tôn tôi lên là Ba, anh hai ạ. À. Anh ba gọi thân mật Diệp Văn Kỳ. Kỳ cười giòn tan. Ai đã gặp anh là dính như thép gần đá nam châm vậy thôi. Ngay cả cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội Huế đó, hễ vắng anh là cả buổi chơi đó tẻ ngắt luôn. Anh còn nhớ có dạo công tôn nữ Huệ Minh đã ghen tị với tôi vì được anh kết thân hơn không? Anh ba cười. Cái thời trẻ con ấy sao nhiều thú vị và trôi qua mau vậy. Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu mới đó đã 14-15 năm rồi. Gần đây, Kỳ hỏi, anh ba có gặp công tôn nữ Huệ Minh không? Lúc còn nô đùa trên sân, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngoài vườn, nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu bức tường ngăn cách. Hơn thế, Huệ Minh là hàng công tôn, chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thềm chênh lệch, anh hai ạ. À. Hai người lặng im, cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thành nội. Kỳ tâm sự. Ba má tôi đã muốn cột tôi vô cái xiềng gia thất đó, anh ba ơi. Chắc là hai bác nhắm hạnh cho anh, có phải không? Trời đất, anh ba tài quá ta. Có gì là tài đâu. Ngày còn ở Kinh Đô Huế, mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh, hai bác khen hạnh hết lời đó. Còn anh thì ba má của hạnh cưng quá trời luôn mà. Anh ba nè, Kỳ dè dặt. Hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn cũng chỉ là theo lẽ thông thường thôi. Còn anh, tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống vất vưởng một mình. Cha tôi đã nhiều lần mời thầy về dạy học, nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy, nhưng thầy đều từ chối. Thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc Phúc Sinh Đường, Tam Thiên Đường, Thiện Phúc Đường để coi mạch cho các con bệnh. Ai đưa cho thầy bao nhiêu là tùy lòng, mà thầy cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó, còn ai đến sau thầy chỉ coi mạch dùm. Người ta đồn, quan phó bảng Huy sống như chim, nay ăn trái cây ở rừng này, mai ăn ở rừng khác, không để dành của cải cho ngày sau. Cảnh tình của thầy như vậy, thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm đi để cho thầy nhờ chứ.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.